Thông tin cho biết có hơn chục người bị bắt đi làm việc trong ngày 10 tháng 7 tại Hà Nội vì vẫn tiếp tục tập trung biểu tình phản đối chống Trung Quốc. Trong số những người bị bắt có một số khuôn mặt có thể nói không xa lạ gì với cơ quan an ninh, đó là nhà báo tự do Dương Thị Xuân, phu quân của luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân là anh Ngô Duy Quyền và vợ tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội, chị Nguyễn Thị Huyền Trang. Cuộc làm việc với công an của số những người bị bắt kéo dài từ khi xảy ra sự việc cho đến chậm nhất là sau 4 giờ chiều, và cuối cùng công an cũng phải thả tất cả ra về. Một người chứng kiến hoạt động bắt người trong sáng hôm nay cho biết lý do mà công an và cơ quan an ninh ra tay bắt người sau 5 tuần lễ để cho các cuộc biểu tình vẫn diễn ra một cách sôi nổi.
Hôm nay ít người, công khai bắt trước mặt mọi người luôn. Rất nhiều người phản đối, nhưng mà cứ ai phản đối là bắt giữ luôn. Công an khắc phục và dân phòng và công an tìm nổi các loại. Tóm lại thông tin là hiện nay là bị bắt rất nhiều và tình là tan tác, cả xe cảnh sát cơ kiểm soát quân sự và rất nhiều các cái lực lượng tìm nổi. Người dân chúng rất nháo nhác xung quanh, có lương cờ nhưng không lại được, họ chia cắt ra, họ xông vào tận nơi họ bắt luôn. Họ vứt lên xe của họ, xe cảnh sát rồi xe taxi rồi xe buýt. Cái này rất là nháo nhác ở chỗ vẫn ở góc chỗ Trần Phú và Điện Biên, thì tình hình là rất là căng thẳng. Họ đã đoán lực lượng ít nên họ làm liều.
Một trong những người bị bắt là anh Vũ Quốc Ngữ đưa ra lý do về việc công an mạnh tay bắt người chặn đứng biểu tình ở Hà Nội vào ngày 10 tháng 7 như sau.
Tôi thấy nghĩ là hôm nay là có ít người quá, mà thường thường họ hay bắt nạt những ít người, số người đến rất là ít. Mà lại không có một số nhân vật mà như là những gọi là trí thức của Việt Nam hiện thời như là tiến sĩ Nguyễn Quang A, rồi tiến sĩ Nguyễn Xuân Viện, là một số tiến sĩ, một số gọi là những tên tuổi khác.
Vào ngày 9 tháng 7 trên trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Viện, có thông báo sẽ nghỉ một ngày Chủ nhật 10 tháng 7 không biểu tình. Lý do được nói vì phía công an đã hứa không mời người thanh niên tên Phương đọc bản tuyên cáo trước nhà hát lớn Hà Nội trong cuộc biểu tình ngày 3 tháng 7 vừa rồi. Lời hứa đó của phía công an được đưa ra như điều kiện là những người liên quan không xuống đường biểu tình trong ngày 10 tháng 7. Tuy nhiên những người trong ngày 10 tháng 7 vẫn đến tại khu vực công viên Lenin và cột cờ gần Đại sứ quán Trung Quốc bởi lý do này hay lý do khác đã không nắm được thông tin vừa nêu. Những người bị bắt trong ngày 10 tháng 7 vừa qua, ngay khi họ vừa dương biểu ngữ và hô khẩu hiệu phản đối Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đã được công an đưa về hai địa điểm khác nhau để làm việc. Những người từng quen thuộc với an ninh như chị Dương Thị Xuân và anh Ngô Duy Quyền được đưa về đơn vị bí số PA24 của công an Hà Nội tại số 8 đường Quang Trung, Hà Đông. Những người còn lại như anh Vũ Quốc Ngữ được đưa về đồn công an huyện Từ Liêm. Nội dung làm việc được những người trong cuộc cho biết chủ yếu xoay quanh câu hỏi ai là người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình, ai cung cấp những biểu ngữ để đi biểu tình và lộ trình tuần hành biểu tình qua những tuyến nào. Nhà báo tự do Dương Thị Xuân thuật lại.
Họ nói với tôi rằng là ai tổ chức biểu tình, cái biểu ngữ của tôi cầm là ai đưa cho tôi, và họ nói là họ biết hết rồi.
Cuộc làm việc với anh Ngô Duy Quyền, phu quân của nữ luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân cũng xoay quanh nội dung như với nhà báo tự do Dương Thị Xuân, anh Ngô Duy Quyền cho biết.
Nhiều họ cũng hỏi là lý do tại sao anh lại đến, tại sao anh lại biết có biểu tình. Thế rồi thì anh dự định các anh đi như thế nào, đi từ đâu đến đâu. Thế họ hỏi những câu như vậy. Rồi thì ai là người tổ chức?
Đối với những người chưa phải làm việc với cơ quan an ninh trước đây như anh Vũ Quốc Ngữ, thì nội dung làm việc tại cơ quan công an huyện Từ Liêm nhẹ nhàng hơn, anh này cho biết.
Thế là như tôi thì tôi được một anh công an của huyện Từ Liêm anh tiếp, thì anh ấy tiếp rất lịch sự. Thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện, tôi thống nhất với nhau, với anh thống nhất với nhau là có gì là nói lấy và nó thoải mái, chứ không có cái gì là tức là chúng tôi ngồi, anh ấy ngồi viết biên bản thì tôi cũng kể các sự kiện về, tức là thứ nhất là một số thông tin về bản thân, là về bản thân về nơi làm việc các kiểu, rồi là sau đó anh ấy hỏi sự kiện về sự việc có diễn ra như nào, thì tôi cũng kể lời đúng như thế, và anh cũng mở xong anh viết thôi, bản xong anh đề nghị viết ký, thì tôi thấy là chẳng có vấn đề gì viết ký thôi. Sau đó thì anh ấy có đề nghị tôi viết một cái bản là phải nói là ý là anh khi tôi ra về là ăn tức là sức khỏe bình thường, không bị đối đãi tự xế, không bị đối đãi đối xử đối xử tồi tệ, hoặc là không bị mất cái gì. Thì tôi bảo là bây giờ mà chưa ra khỏi đồn công an mà đã ký thế thì những lúc tôi ký xong tay anh nghe có người nào đánh tôi thì sao, thì anh bảo ôi anh yên tâm. Thế rồi tôi bảo là thôi rồi, tôi tin anh là người tốt.
Theo lời của nhà báo tự do Dương Thị Xuân và phu quân của nữ luật sư bất đồng chính kiến Lê Thị Công Nhân, thì trước khi được cho về, phía cơ quan an ninh đã yêu cầu họ không được đi biểu tình nữa. Tuy nhiên, bà Dương Thị Xuân trả lời.
Và họ có nói với tôi rằng là không phải đi biểu tình, đã có nhà nước lo rồi, đã có đảng lo rồi. Thế thì tôi có nói với họ là này, tôi có nhớ lời cụ Phan Chu Trinh, cụ ấy có nói rằng là một đất nước, một dân tộc mà trao vận mệnh dân tộc mình vào tay một nhóm người, một tổ chức thì dân tộc ấy sẽ đói nghèo, lạc hậu. Còn nếu một dân tộc mà tất cả mọi người dân đều quan tâm đến vận mệnh của tổ quốc mình thì dân tộc ấy dứt khoát phải hùng cường. Cho nên tôi tuân theo lời cụ Phan Chu Trinh, tôi không thể yêu nước là của toàn dân, không thể yêu nước là độc quyền của riêng một đảng, một nhà nước nào hết. Vì vậy tôi kiên quyết tôi đấu tranh để được thể hiện lòng yêu nước của mình.
Anh Ngô Duy Quyền cũng cho biết nội dung tương tự mà phía cơ quan công an cảnh cáo anh trước khi ra về.
Họ có hỏi như thế, lần sau, tuần sau thì anh có đi biểu tình không? Tôi cười, tôi bảo là cũng còn tùy. Xong rồi lúc cuối cùng ấy, thì cái ông Ngô Quang Du ấy, ông bảo, tôi nói với anh với chị Xuân và anh Quyền là nếu mà tuần sau mà các anh chị mà còn như thế này nữa thì chúng tôi sẽ xử lý.
Anh Vũ Quốc Ngữ thì lập luận cần phải kiên trì với hoạt động biểu tình cho đến khi có kết quả.
Mình không nên nghỉ về việc đấu tranh bảo vệ chủ quyền tổ quốc phải liên tục cho đến khi nào coi như là Trung Quốc họ phải thay đổi thái độ.
Lâu nay, cơ quan chức năng Việt Nam luôn cho rằng người dân không nên biểu tình mà hãy để chính quyền lo liệu về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc. Hôm ngày 25 tháng 6 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc gặp người tương nhiệm Trương Chí Quân và Ủy viên Quốc vụ Đới Bình Quốc. Sau đó, hai phía ra thông báo đạt được đồng thuận trong việc giải quyết tình hình tranh chấp tại Biển Đông. Phía Trung Quốc còn yêu cầu chính phủ Việt Nam phải định hướng dư luận để không gây ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Tuy nhiên, nhiều người dân Việt Nam vẫn không bằng lòng với giải thích của chính quyền và họ vẫn muốn xuống đường biểu tỏ lòng yêu nước, phản đối những hoạt động gây hấn kể cả nước lớn của phía Trung Quốc.